chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, gần đây MC Đức Bảo có phát ngôn cho rằng nếu sinh con ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện, đã gây nhiều tranh cãi. Bỏ qua những suy nghĩ cá nhân, phát ngôn của MC này cũng gợi nên nhiều câu hỏi về việc khi nào thì nên sinh con, trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và xã hội khi quyết định sinh con. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, chia sẻ xung quanh vấn đề này, một nữ chuyên gia tâm lý lâm sàng phân tích, ông bà ta có câu, không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời. Con người luôn có sự phấn đấu, cha mẹ nghèo không có nghĩa là con sẽ nghèo. Thực tế có nhiều cha mẹ nghèo khó nhưng vẫn giáo dục con rất tốt, con vẫn thành đạt giỏi giang. Giàu nghèo không liên quan đến việc nên sinh con hay không, mà dạy con như thế nào mới quan trọng. Theo chuyên gia này, độ tuổi sinh học thích hợp để sinh con của phụ nữ là 22 đến 32 tuổi. Tuy nhiên, nếu bản thân chưa chuẩn bị tốt thì sau sinh khó có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Có con không chỉ là lo ăn uống học hành, mà người làm cha mẹ phải thực sự đón nhận con bằng tình yêu thương, có kiến thức, sự hiểu biết để hướng dẫn và giáo dục con trong sự phát triển của xã hội. Do đó, trước khi quyết định sinh một đứa con, cần chuẩn bị nhiều yếu tố, tài chính, sức khỏe, năng lực. Cha và mẹ phải có sự thống nhất trong việc dạy con để đứa trẻ lớn lên có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Cùng quan điểm chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Phát triển Nguồn Nhân lực và Hướng nghiệp, Jobway cho rằng, sinh con là một quyết định lớn đầy trách nhiệm. Nó bao gồm việc đánh giá sức khỏe, tài chính, sẵn sàng tâm lý và khả năng chăm sóc con. Bởi trách nhiệm của cha mẹ đối với con không chỉ về vật chất mà còn bao gồm cả khía cạnh tinh thần và giáo dục. Vì vậy, cần thảo luận lên kế hoạch với chồng vợ, bảo đảm sự đồng thuận và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Đánh giá tình hình tài chính hiện tại, xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai. Cần kiểm tra sức khỏe trước khi có thai, xem xét chế độ dinh dưỡng và lối sống hiện tại, cân nhắc thay đổi những thói quen không lành mạnh. Song song với đó, nắm vững kiến thức về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ để tự tin hơn khi đón chào em bé. Ông Đào Lê Hòa An cho rằng, quá nhiều ông bố bà mẹ tự tạo hình ảnh của trẻ theo ý mình, đánh mắng nếu con không giống cái khuôn đó. Cũng không ít trường hợp bố mẹ bị mắc kẹt trong cách nuôi dạy của ông bà. Nên chăng có một kỳ thi quốc gia cho những ai đang có ý định trở thành bố mẹ và chỉ người đạt mới đủ điều kiện làm bố mẹ. Còn theo chuyên viên tâm lý Mai Thanh Thủy, Trung tâm Tham vấn Tâm lý The Side, cha mẹ nghèo không phải là vấn đề. Cha mẹ giàu có hay cha mẹ viện cớ nghèo, không cố gắng vươn lên vượt khó, thiếu trách nhiệm trong nuôi dưỡng giáo dục con mới là điều cần suy nghĩ. Sinh con ra, ngoài trách nhiệm với con thì cũng là trách nhiệm với bản thân và cao hơn là với xã hội. Những đứa trẻ được nuôi dạy tử tế, khỏe mạnh sẽ là những người con hiếu thảo, những công dân có ích cho xã hội. Trên hết, cha mẹ là người trực tiếp quan tâm giáo dục con về đạo đức, nhân cách, quyền và bổn phận của con cái, giúp con phân biệt tốt xấu, đúng sai, nên không nên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho sự phát triển toàn diện của con, có trách nhiệm gương mẫu về mọi mặt cho con noi theo. Muốn vậy, cha mẹ phải được trang bị kiến thức, kỹ năng trong nuôi dạy con ở từng giai đoạn lứa tuổi. Ngoài ra, theo bà Mai Thanh Thủy, để cha mẹ nuôi dạy con tốt, vai trò quản lý nhà nước rất quan trọng. Thông qua việc ban hành những quy định pháp luật về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, chế tài xử phạt nếu không làm tròn trách nhiệm nuôi dạy con. Nhà nước nên khuyến khích tổ chức cá nhân thành lập cơ sở tư vấn cho trẻ em, cha mẹ, người giám hộ về việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng tiền hôn nhân nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững cho các cặp đôi nam nữ thanh niên trong độ tuổi kết hôn, chuẩn bị kết hôn. nên tổ chức các lớp học tiền hôn nhân bắt buộc cho các cặp đôi chuẩn bị lập gia đình như một số nước nhằm bảo đảm các cặp vợ chồng sắp cưới sẽ được chuẩn bị tốt về cảm xúc lẫn thể chất để bước vào cuộc sống hôn nhân và đảm nhận trách nhiệm làm cha mẹ. Nêu quan điểm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên phó ban nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, qua thống kê dân số cho thấy các bạn trẻ ngày nay không thích lập gia đình, chiếm 12% dân số. Nếu lập gia đình cũng không thích sinh con, về lâu dài, lực lượng lao động Việt Nam ngày càng già hóa, ai sẽ thay thế? Khi có con, ta sẽ trưởng thành có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình và có trách nhiệm với cha mẹ mình. Đừng ngại nghèo khó mà không sinh con, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, có việc làm, có thu nhập, có sự hiểu biết, kỹ năng trong chăm sóc, dạy dỗ con thì sẽ nuôi sống gia đình, nuôi dạy con tốt. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều phụ nữ trăn trở với tình trạng vô sinh hoặc không có khả năng thụ thai mặc dù quan hệ tình dục thường xuyên không dùng biện pháp tránh thai trong một năm. Vậy làm thế nào để biết liệu mình có khả năng sinh sản hay không? Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nếu phụ nữ có bất kỳ mối lo ngại nào về khả năng sinh sản, nên đi khám ngay lập tức. Sau đây là 6 dấu hiệu tích cực cho khả năng sinh sản của phụ nữ. Biết khi nào kỳ kinh sắp đến là dấu hiệu về khả năng sinh sản. Phụ nữ có kinh nguyệt đều đặn 21 đến 35 ngày một lần, có thể đang rụng trứng bình thường. Chu kỳ đều đặn là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy hormone của phụ nữ đang hoạt động bình thường và giải phóng trứng mỗi tháng. Ngoài độ dài chu kỳ và khả năng dự đoán, việc có thể phát hiện ngày rụng trứng là một dấu hiệu về khả năng sinh sản. Ngoài ra, việc biết chính xác thời điểm rụng trứng sẽ giúp tính thời gian quan hệ tình dục để mà tăng khả năng mang thai. Hầu hết phụ nữ đang có kinh đều rụng trứng khoảng 14 ngày trước kỳ kinh tiếp theo. Trong chu kỳ 28 ngày, tức là vào khoảng ngày 14, trong chu kỳ 32 ngày, nghĩa là vào khoảng ngày 18, một số dấu hiệu rụng trứng bao gồm đau khi rụng trứng, một số phụ nữ cảm thấy đau, chuột rút hoặc là đau nhức khi trứng rụng, thân nhiệt chuẩn, vì nhiệt độ cơ thể cơ bản tăng rất nhẹ sau khi rụng trứng. Nên việc lập biểu đồ nhiệt độ cơ thể cơ bản vào buổi sáng để xác định thời điểm rụng trứng. Sự thay đổi nội tiết tố có thể khiến ngực đau trước hoặc là sau khi rụng trứng. Nhiều người cảm thấy ham muốn tình dục tăng lên trước hoặc là trong quá trình rụng trứng. Các triệu chứng như đau vùng chậu và đau dữ dội, nặng hoặc là kéo dài thường là dấu hiệu chính của u xơ hoặc là lạc nội mạc tử cung. Mặc dù nhiều phụ nữ mắc phải không phát hiện ra những tình trạng này cho đến khi gặp khó khăn khi mang thai và đi khám. Mặc dù u xơ hoặc lạc nội mạc tử cung có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sinh sản, nhưng việc mắc phải chúng không có nghĩa là không thể thụ thai. U xơ tử cung là những khối u lành tính trong tử cung, kích thước và vị trí của chúng có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng sinh sản. Ví dụ, u xơ nhô ra khỏi khoang tử cung có thể làm cản trở quá trình phôi làm tổ và phát triển bình thường. Những tăng trưởng khác có thể không có bất kỳ tác động nào cả. Nếu u xơ gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, cần đến bệnh viện thăm khám để bác sĩ tư vấn chỉ định. Lạc nội mạc tử cung là tình trạng niêm mạc tử cung phát triển trên các cơ quan bên ngoài tử cung, chẳng hạn như ống dẫn trứng hoặc là buồng trứng. Điều này có thể dẫn đến mô sẹo ngăn cản trứng được thụ tinh. Sẹo ống dẫn trứng là nguyên nhân. Uống thuốc tránh thai hoặc phẫu thuật ngoại trú có thể làm giảm lạc nội mạc tử cung. Một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như là chlamydia và lậu dễ lây lan đến các cơ quan trong đường sinh sản, gây ra bệnh viêm vùng chậu. Tình trạng này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho buồng trứng, ống dẫn trứng và các cơ quan khác, làm tăng đáng kể nguy cơ vô sinh. Mặc dù viêm vùng chậu có thể có các triệu chứng như sốt, tiết dịch âm đạo, đau khi quan hệ tình dục và đi tiểu, cũng như là chảy máu kinh nguyệt không đều, nhưng bệnh nhiễm trùng thường không được cả những người mắc bệnh chú ý. Nếu chưa bao giờ được xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hãy cân nhắc việc sàng lọc. Thuốc kháng sinh có thể điều trị nhiễm trùng và ngăn ngừa tổn thương thêm. Một số thói quen không lành mạnh cũng có thể gây khó khăn cho việc thụ thai. Một vấn đề lớn là hút thuốc lá có thể làm hỏng trứng và làm hỏng quá trình rụng trứng, kéo dài thời gian mang thai và tăng nguy cơ sảy thai. Tỷ lệ này thậm chí còn tăng cao hơn nếu đối tác của bạn cũng hút thuốc và bạn quan hệ tình dục để thụ thai. tiêu thụ rượu cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của một người. Nghiên cứu cho thấy từ 1 đến 6 ly rượu mỗi tuần có thể gây vô sinh. Bên cạnh đó, cân nặng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản dù thừa cân hay thiếu cân. Thiếu cân đáng kể, ví dụ như có chỉ số khối cơ thể BMI dưới 19, có thể cản trở quá trình rụng trứng và do đó có tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản. Mặt khác, béo phì có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh của hormone sinh sản và dẫn đến rụng trứng không đều hoặc không thường xuyên, cũng như các vấn đề về độ dày niêm mạc tử cung và sự phát triển của phôi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chu kỳ bình thường báo hiệu sức khỏe sinh sản và khả năng sinh sản tối ưu, nhưng tối ưu hóa và duy trì định kiến về cân nặng khỏe mạnh là lý tưởng. Cân nặng khỏe mạnh cũng sẽ giúp quá trình mang thai, chuyển dạ và phục hồi sau sinh suôn sẻ. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.